là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên.
Tỉnh Yên Bái thiết lập mã cho vùng chè xuất khẩu nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chè cho các doanh nghiệp và người dân.
Gần 400 trường hợp vi phạm tốc độ bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông.
Tiếp đó là ghi nhận những chuyển biến tích cực về cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh của Công an tỉnh Yên Bái.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác số 12 do chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện, phó chủ nhiệm chính trị quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn, đã lên đường đi thăm một số đảo và nhà giàn thuộc quần đảo Trường Sa. Cùng đi có đồng chí Hoàng Công Thủy, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan, bộ ban ngành trung ương và một số tỉnh, thành phố, đơn vị doanh nghiệp đã rời cảng quốc tế Cam Ranh ra thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái có 20 đại biểu, đồng chí Trần Huy Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành địa phương.
Tại các điểm đảo đoàn đến thăm sẽ tổ chức nhiều hoạt động như tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giao lưu, tìm hiểu điều kiện sống, làm việc của cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân huyện đảo, tổ chức biểu diễn giao lưu văn nghệ, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo. Thông qua chuyến đi là dịp để các đại biểu tham gia đoàn công tác đến thăm thấu hiểu hơn nhiệm vụ của lực lượng hải quân tiếp lửa cho các lực lượng bảo vệ biển đảo, nhân lên niềm tự hào với biển đảo quê hương. Đồng thời qua đó góp phần giúp các thành viên đoàn công tác nhận thức sâu sắc về trách nhiệm chính trị của mình và bồi tụ tinh thần yêu nước đối với chủ quyền lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên bằng hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh thành trên cả nước. Dự lễ phát động ở điểm cầu chính tại Hà Nội có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện các bộ ban ngành trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp ngành đã có nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo. Tuy nhiên, đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn. Tính đến tháng 3 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có trên 7.400 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ làm nhà mới và sửa chữa nhà ở. Để thiết thực hỗ trợ tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Đề án tập trung vận động các nguồn lực để làm mới từ 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của một số tỉnh Tây Bắc. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm 5.000 căn, mức hỗ trợ là 50 triệu đồng một căn nhà. Tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 đến 400 tỷ đồng. Đề án được triển khai thực hiện từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các cơ quan doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng lời phát động của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng góp công góp của, chung tay giúp người dân thoát nghèo, xây dựng quê hương đất nước. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên thể hiện tính nhân văn cao cả, truyền thống đoàn kết, đồng lòng của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước kêu gọi toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở trong ngoài nước tích cực hưởng ứng chương trình. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên nói riêng, các tỉnh Tây Bắc nói chung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững, quyết tâm thực hiện hiệu quả đề án với chủ đề triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc. Tại lễ phát động, các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ở trung ương và địa phương đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ tổng kinh phí hơn 250 tỷ đồng. Cùng với các tỉnh thành cả nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã đăng ký ủng hộ 1 tỷ đồng, tương đương 20 ngôi nhà đại đoàn kết.
Ngày 12 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái và Công an thành phố Yên Bái phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023. Qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, đến nay Công an thành phố Yên Bái đang duy trì có hiệu quả 96 mô hình phòng chống tội phạm. Mặt trận Tổ quốc duy trì 119 tổ tự quản về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, 91 tổ tự quản về vệ sinh, bảo vệ môi trường, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, 28 tổ tự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Hiện thành phố cũng đã xây dựng được 3.815 mô hình điển hình tiên tiến, gia đình cựu chiến binh gương mẫu, không mắc ma túy, tệ nạn xã hội, 15 mô hình câu lạc bộ tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, Hội Phụ nữ cũng đã xây dựng được nhiều mô hình câu lạc bộ kịp thời tuyên truyền kiến thức về bạo lực gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm. Từ đó góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên trong sạch vững mạnh. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, Công an thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trước những âm mưu thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, hành vi lừa đảo, lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động. Xây dựng duy trì nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội phù hợp với từng địa phương và nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Nhân dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân vinh dự được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2013-2023. Một tập thể và một cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 10 tập thể và 3 cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc Quan tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái trong thực hiện đề án số 06.
Hiện tỉnh Yên Bái có 7.500 ha chè, năng suất đạt 98 tạ ha, sản lượng đạt gần 70.000 tấn một năm. Diện tích chè Yên Bái chủ yếu vẫn là chè trung du, sản phẩm chủ yếu là chè đen nên giá trị xuất khẩu không cao. Diện tích, năng suất, sản lượng và chất lượng chè búp tươi những năm qua liên tục giảm và có xu hướng tiếp tục giảm trong thời gian tới, bởi người trồng chè đã chuyển dần diện tích sang trồng các cây trồng khác. Mặt khác, chi phí phục vụ cho sản xuất kinh doanh chè tăng cao, đặc biệt là mặt hàng phân bón tăng tới 70% so với những năm trước. Một trong những khó khăn của ngành chè hiện nay là thị trường tiêu thụ chưa đảm bảo tính bền vững và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Bên cạnh đó, hầu hết các đơn vị chế biến của tỉnh không xây dựng được mối liên kết đầu tư thu mua nguyên liệu với các hộ trồng chè. Các cơ sở chế biến thiết bị lạc hậu, sản phẩm không đủ khả năng xuất khẩu trực tiếp. Trước những khó khăn đó, tỉnh đã xây dựng đề án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm chè theo chuỗi giá trị với nhiều nỗ lực. Đến nay có trên 1.000 hectare chè được cấp chứng nhận theo các tiêu chuẩn Việt Gáp. Đặc biệt đã thiết lập 37 mã số cho 11 vùng trồng xuất khẩu chè với diện tích gần 300 hectare. Liên kết xuất khẩu đi thị trường các nước Mỹ, Nga, Ấn Độ, Indonesia, Uzbekistan, Belarus, Trung Quốc, Đài Loan, châu Âu. Thiết lập 2 mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa với diện tích 12 hectare. Đây cũng sẽ là hướng đi mà Yên Bái hướng tới xây dựng uy tín chất lượng sản phẩm để từng bước tháo gỡ những khó khăn cho ngành chè Yên Bái trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, cơ quan thường trú báo xây dựng cùng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên và Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên vừa quyên góp kinh phí để ủng hộ cho một gia đình thuộc hộ nghèo quan cảnh đặc biệt khó khăn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Trong năm 2022, trên địa bàn xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có 10 gia đình thuộc diện hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa hoặc cải tạo nhà ở. Nhận được thông tin phản ánh từ cơ sở, báo xây dựng đã đồng hành cùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên và Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên quyên góp kinh phí để ủng hộ cho gia đình ông Dương Kim Đường, cư trú tại thôn Khe Cá, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên với số tiền 40 triệu đồng và tặng một số nhu yếu phẩm phục vụ cho sinh hoạt của gia đình. Với sự giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã cùng người thân và chính quyền xã Lương Thịnh, ngôi nhà của ông Dương Kim Đường đã được xây dựng và hoàn thành, giúp gia đình ông yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chiều nay tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức tọa đàm Thanh niên Yên Bái chủ động, sáng tạo trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay. Tọa đàm đã thu hút sự tham gia của 400 đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Xác định chuyển đổi số là một nội dung quan trọng xuyên suốt trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Yên Bái đã ký kết phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, triển khai các hoạt động về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2026, chỉ đạo các cấp bộ đoàn tích cực chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số, nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tại chương trình tọa đàm, các đoàn viên thanh niên đã được nghe các chuyên gia về lĩnh vực chuyển đổi số, cung cấp thêm các thông tin hữu ích, thiết thực, những kiến thức cơ bản về định hướng chính sách chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trí tuệ nhân tạo và vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa về chuyển đổi số nhằm xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, có bản lĩnh, trí tuệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thông qua chương trình tọa đàm, giúp các đoàn viên thanh niên có thêm kiến thức để ứng dụng công nghệ chuyển đổi số một cách hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động đoàn nói riêng và xây dựng đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung. Nhân dịp này, lãnh đạo tập đoàn BKAP Group đã trao tặng 100 suất học bổng về công nghệ thông tin trị giá 200 triệu đồng cho đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái. Tỉnh đoàn Yên Bái và tập đoàn BKAP Group đã ký kết biên bản ghi nhớ chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2024. Cũng trong dịp này, đoàn viên thanh niên đã được hướng dẫn cài đặt và sử dụng app IHR trong hướng dẫn giới thiệu việc làm cũng như cung cấp một số thông tin về tuyển dụng lao động tại các khu công nghiệp trong nước.
Trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái phối hợp với Trường Cao đẳng Yên Bái, Trường Cao đẳng Yên Bái và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp định hướng phân luồng sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với một số trường tiểu học và trung học cơ sở kết nghĩa với hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Trong những năm gần đây, công tác phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở được các cấp ngành quan tâm. Tuy nhiên, việc phân luồng cho học sinh chưa mang lại hiệu quả cao. Phần lớn học sinh chưa lựa chọn trường phù hợp với sở thích cũng như năng lực của bản thân và nhu cầu của xã hội. Để giúp cho các phụ huynh và học sinh nắm được thông tin về tư vấn định hướng nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Trường Cao đẳng Yên Bái và Trường Cao đẳng Yên Bái đã thông tin về phương thức xét tuyển năm học 2023-2024, xu hướng thị trường lao động, nhu cầu việc làm và các chương trình đào tạo, học phí, chính sách học bổng, các thông tin về hoạt động đào tạo, các ngành nghề phù hợp cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, giúp các em lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện kinh tế gia đình. Với hình thức vừa học văn hóa vừa học nghề, sau 3 năm tốt nghiệp ra trường, các em có bằng tốt nghiệp lớp 12 và có bằng tốt nghiệp hệ trung cấp hoặc cao đẳng và có thể tham gia học liên thông lên đại học. Các đơn vị trường cũng chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm để phụ huynh và học sinh lựa chọn trường và trả lời các ý kiến của phụ huynh và học sinh khi đăng ký tham gia học tại các trường và trung tâm. Qua đó giúp phụ huynh và học sinh lựa chọn các trường sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở để học tập theo năng lực sở trường, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Sau 2 tháng triển khai xử phạt các hành vi vi phạm giao thông qua hệ thống camera, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện 549 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Với các lỗi chủ yếu như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 161 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 388 trường hợp, tước giấy phép lái xe 61 trường hợp. Các trường hợp vi phạm sau khi nhận được thông báo vi phạm mà không đến trụ sở cơ quan công an làm việc sẽ bị gửi cảnh báo đến hệ thống đăng kiểm trên phạm vi cả nước và đã có 147 trường hợp bị gửi thông báo đến cơ quan đăng kiểm. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, người phát ngôn Ủy ban châu cho biết, sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản, Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen sẽ có chuyến thăm tới Hàn Quốc vào ngày 2 tháng 5. Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban châu von der Leyen dự kiến sẽ đàm với Tổng thống nước chủ nhà Yoon Suk-yeol. Chủ tịch Hội đồng châu Charles Michel cũng có mặt trong chuyến thăm này. Các nhà lãnh đạo châu và Hàn Quốc sẽ trao đổi ý kiến về tăng cường hợp tác an ninh và thương mại cùng các chủ đề quan tâm chung như biến đổi khí hậu. Ngoài ra, việc giúp xây dựng lại Ukraine và tăng cường trừng phạt Nga cũng có thể nằm trong chương trình thảo luận.
Ngày 12 tháng 5, toàn cấp cao Pakistan đã cho phép cựu thủ tướng Imran Khan được tại ngoại trong 2 tuần sau khi ông bị bắt giữ liên quan đến cáo buộc tham nhũng. Những người ủng hộ Imran Khan cho biết đã tập trung tại thành phố Lahore sau quyết định của tòa án. Trước đó, hôm 9 tháng 5, cựu thủ tướng Khan đã bị lực lượng bán quân sự bắt giữ và cáo buộc tham nhũng. Ngày 11 tháng 5, toàn tối cao Pakistan ra phán quyết bắt giữ ông Khan là bất hợp pháp và ra lệnh trả tự do cho ông ngay lập tức. Nhiều cuộc biểu tình và đụng độ với cảnh sát đã diễn ra ở nhiều thành phố của Pakistan kể từ khi ông Khan bị bắt, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng trăm cảnh sát bị thương. Lực lượng an ninh đã bắt giữ gần 2.000 người biểu tình quá khích. Chính phủ Pakistan đã triển khai lực lượng nhằm giải tán các cuộc biểu tình bạo lực đồng thời cảnh báo người biểu tình trước hành động phá hoại tài sản của nhà nước.
Ngày 12 tháng 5, Đại học Michigan, Mỹ công bố số liệu cho biết chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 5 2023 giảm xuống còn 57,7. Như vậy, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã giảm 3 tháng liên tiếp, con số này trong tháng 4 2023 là 63,5. Bên cạnh đó, chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng trong tháng 5 đối với nền kinh tế Mỹ trong tháng 6 tới là 53,4, thấp hơn mức 60,5 của tháng 4 2023. Ngoài ra, kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng đối với nền kinh tế Mỹ trong 5 năm tới là 3,2%, mức cao nhất kể từ tháng 6 2008.
Ngày 12 tháng 5, Tổ chức Du lịch Thế giới công bố báo cáo cho thấy du lịch toàn cầu đã phục hồi tới 80% so với mức trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới, lượng khách du lịch toàn cầu trong quý 1 năm 2023 đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, đạt 235 triệu lượt. Trong quý đầu tiên của năm 2023, lưu lượng khách trên toàn thế giới đã phục hồi nhanh chóng. Trung Đông đã duy trì vị trí dẫn đầu với lưu lượng hành khách không chỉ trở lại mức trước đại dịch mà còn vượt tới 75%. Ngoài ra, du lịch châu Âu đạt 90% mức trước đại dịch COVID-19, châu Phi đạt 88%, khu vực Bắc và Nam Mỹ đạt 85%. Báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới còn chỉ ra rằng ngành du lịch vẫn còn một số vấn đề, lạm phát cao và giá dầu tăng dẫn đến chi phí vận chuyển và ăn ở cao hơn, buộc du khách tìm kiếm những dịch vụ nghỉ dưỡng tiết kiệm hơn.
Theo khuyến nghị mới đây của Cơ quan Y tế Dự phòng Mỹ, phụ nữ nên bắt đầu chụp X-quang tuyến vú để tầm soát ung thư vú từ năm 40 tuổi thay vì 50 tuổi như khuyến nghị trước đây để giảm nguy cơ tử vong vì căn bệnh này. Theo Cơ quan Y tế Dự phòng Mỹ, các nghiên cứu khoa học mới và toàn diện hơn về căn bệnh ung thư vú ở những người dưới 50 tuổi đã giúp các chuyên gia y tế điều chỉnh khuyến nghị trước đây. Theo đó, phụ nữ nên chụp X-quang tuyến vú 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 40 tuổi cho đến 74 tuổi. Khuyến nghị mới sẽ không áp dụng cho những người có tiền sử mắc ung thư vú hoặc những trường hợp có dấu hiệu di truyền khiến họ có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn. Những người này có thể đã được bác sĩ khuyến khích sàng lọc ung thư vú ở tuổi 40 hoặc sớm hơn. Số liệu thống kê cho thấy ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến thứ hai và cũng là nguyên nhân gây tử vong do ung thư phổ biến thứ hai đối với phụ nữ ở Mỹ. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, khoảng 12,9% số phụ nữ sinh ra ở nước này sẽ mắc bệnh ung thư vú vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Trung bình mỗi năm ung thư vú cướp đi sinh mạng của hơn 42.000 phụ nữ ở Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh được thành lập vào ngày 13 tháng 5 1953. Tại tỉnh Yên Bái, phòng quản lý xuất nhập cảnh trước đây là đội quản lý xuất nhập cảnh thuộc phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh Yên Bái, được thành lập vào tháng 3 vừa qua. Phát huy truyền thống lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, phòng đã có nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng quản lý xuất nhập cảnh 13 tháng 5 năm 1953, 13 tháng 5 năm 2023, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trong quản lý xuất nhập cảnh của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái qua phóng sự sau đây.
Sau dịch COVID-19, nhu cầu đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông của người dân tăng cao. Trung bình mỗi ngày, phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận khoảng 40 đến 50 hồ sơ trực tuyến và trực tiếp. Cải cách hành chính trong cả 3 khâu từ tiếp nhận hồ sơ, thu phí và trả kết quả theo hướng thông thoáng đơn giản. Từ tháng 6 năm 2022, lực lượng xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông trong nước trên cổng dịch vụ công. Theo đó, thay vì phải tới bộ phận tiếp nhận xếp hàng chờ đến lượt khai thông tin trên phiếu giấy và quay lại lấy kết quả, thì nay người dân có thể khai thông tin qua các cổng dịch vụ công trên máy tính hoặc điện thoại thông minh ở bất cứ đâu, sau đó nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính mà không cần đến trụ sở cơ quan công an. Thượng úy Lê Hoàng Hà, phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái nói:
với vai trò là một cán bộ chiến sĩ thuộc phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái, thì trước hết tôi sẽ tham mưu với lãnh đạo đơn vị trong việc đôn đốc và nhắc nhở anh em cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần cải cách hành chính, không chỉ trong công tác cấp hộ chiếu đối với công dân Việt Nam mà còn cả đối với công tác xử lý hồ sơ giấy tờ của người nước ngoài, và đấy là những công tác cơ bản của công tác quản lý xuất nhập cảnh. Thứ hai là tiếp tục sự đẩy mạnh sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin và các dữ liệu điện tử trong công tác cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam cũng như là công tác cấp thị thực thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo đúng thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo đề án số 06 về định danh điện tử và phát triển ứng dụng dữ liệu cá nhân.
Được biết, thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu đã có thể thực hiện trực tuyến trên môi trường mạng, nhưng chị Phùng Thị Thúy Hằng ở xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái chưa thực hiện được. Do vậy, chị đã đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của phòng quản lý xuất nhập cảnh để được hỗ trợ. Sau khi được các cán bộ kiểm tra thông tin và hướng dẫn từng bước tạo lập tài khoản, điền tờ khai thông tin điện tử, chị Hằng đã hoàn thiện hồ sơ và đăng ký nhận hộ chiếu tại nhà qua dịch vụ công ích. Chị Phùng Thị Thúy Hằng, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Do là trong quá trình mình làm online thì nó cũng đang có những vướng mắc, kiểu như những cái nó báo lỗi mà mình cũng không biết là nguyên nhân từ đâu ấy. Là mình cũng có đến đây thì cũng được các anh hướng dẫn là cũng nhiệt tình và cũng đã giúp mình để hoàn thiện hồ sơ ấy. Là cũng rất là vui được lần đầu đến đây được sự tiếp đón nhiệt tình của các anh chị.
Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao sự hài lòng cho người dân khi thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh còn niêm yết công khai quy trình thực hiện, chức năng giải quyết tại trụ sở, phân công cán bộ tiếp công dân vào ngày nghỉ phục vụ nhu cầu đăng ký cấp hộ chiếu của người dân. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đăng ký hồ sơ trực tuyến nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức. Song hành cùng hộ chiếu phổ thông không gắn chip, mới đây tỉnh Yên Bái cũng đã đẩy mạnh việc triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip trực tuyến. Hồ sơ được số hóa không chỉ giảm áp lực giấy tờ đối với cơ quan nhà nước mà còn tăng tính công khai minh bạch và đem đến nhiều tiện ích cho người dân như không phải chờ đợi lâu và đi lại nhiều lần. Đến nay 70% hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông của người dân đã được nộp trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với đơn vị cũng tăng lên rõ rệt. Ông Hoàng Cao Cường, xã Thượng Mừng La, huyện Văn Chấn nói:
Hôm nay tôi đến làm cái thủ tục hộ chiếu ở tại công an tỉnh Yên Bái nên tôi thấy làm rất là nhanh gọn mà hướng dẫn có chu đáo, không vướng mắc gì, thuận tiện, nhanh gọn. Được hướng dẫn những cái gì mà còn thiếu sót, những cái gì thủ tục là có nhân viên hướng dẫn cho làm cụ thể.
Cùng với công tác cấp hộ chiếu phổ thông, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái còn thực hiện việc tiếp nhận và xử lý thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài Việt Kiều qua thư điện tử từ cơ sở tạm trú thay vì phải thực hiện trực tiếp như trước đây. Đồng thời ứng dụng chuyển đổi số trong kiểm tra tiến độ công việc, đôn đốc cán bộ giải quyết đúng thời hạn, đảm bảo đúng quy trình quy định của pháp luật. Anh Sagat Rana, người Ấn Độ nói:
Sagar and I am from India and I am here for last.
Từ khi thực hiện đăng ký tạm trú trực tuyến, chúng tôi không cần phải trực tiếp đến cơ quan công an như trước đây. Thủ tục cũng đơn giản, nhanh gọn nên rất thuận tiện cho việc chúng tôi tới Yên Bái làm việc.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái hiện đang triển khai thực hiện gần 20 thủ tục hành chính. Trong các thủ tục, có lượng hồ sơ chiếm tỷ lệ lớn là cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân trong nước, khai báo tạm trú cho người nước ngoài và trình báo mất hộ chiếu phổ thông. Mặc dù mới được thành lập gần 2 tháng nay, nhưng cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, mỗi cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn có ý thức phấn đấu xây dựng hình ảnh cán bộ chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới lĩnh vực xuất nhập cảnh. Nhờ đó, 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái đều được trả kết quả đúng hạn. Thiếu tá Hoàng Đình Tứ, trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái nói:
Tham mưu với các ủy chính quyền các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các cái biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về quy định trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, chính sách xuất khẩu lao động của người Việt Nam, quy định xử lý vi phạm hành chính xuất cảnh lao động của các nước, đồng thời là cảnh báo về cái hậu quả, tác hại, rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra với người lao động khi xuất cảnh trái phép, từ đó hạn chế tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn. Thứ hai đó là tập trung rà soát phát hiện các cái đối tượng có hành vi lôi kéo, tổ chức đưa dẫn người xuất cảnh trái phép, chủ yếu là sang các nước Trung Quốc, Campuchia làm thuê bất hợp pháp để xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng của các đường dây này, nắm rõ và nhận thức sâu sắc được cái tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và tiếp tục cải cách mạnh mẽ, có hiệu quả các thủ tục hành chính ở mức độ 3, mức độ 4 hiện nay đơn vị đang thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là số trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính đủ số lượng và cơ cấu phù hợp với yêu cầu thực tiễn, từng bước chuyển tiến tới chuyên nghiệp hiện đại, có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực thi hành công vụ.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái có chức năng nhiệm vụ là quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và phòng ngừa phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh. Do vậy, với việc đẩy mạnh cải cách hành chính sẽ góp phần không nhỏ giúp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy và xây dựng truyền thống 70 năm của lực lượng xuất nhập cảnh và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đánh bại đội tuyển nữ Campuchia với tỷ số cách biệt, đội tuyển nữ Việt Nam đã tiến vào trận chung kết tranh huy chương vàng SEA Games với Myanmar. Phút 20, Mỹ Anh lên bóng bên cánh trái trước khi lật vào trong để Vạn Sự bật cao đánh đầu ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 30, sau một pha hãm thành tạo nên sự hỗn loạn cho đội chủ nhà, Hải Yến nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. 6 phút sau, Thái Thị Thảo bị phạm lỗi trong vòng cấm và Thùy Trang đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn từ chấm phạt đền để đào sâu cách biệt. Đẳng cấp vượt trội nên đoàn huấn luyện viên Mai Đức Chung đã kiểm soát hoàn toàn thế trận để diễn biến chỉ diễn ra bên phần sân của đội tuyển nữ Campuchia. Nhưng phải đến phút bù giờ, đội tuyển nữ Việt Nam mới có bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 trên chấm 11m của Huỳnh Như. Giành chiến thắng với tỷ số 4-0, đội tuyển nữ Việt Nam vào chơi trận chung kết gặp Myanmar. Theo bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 mới nhất, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với 71 huy chương vàng, 68 huy chương bạc và 78 huy chương đồng. Không chỉ dẫn đầu với số huy chương vàng, các vận động viên Việt Nam còn giành được huy chương bạc, huy chương đồng và tổng số huy chương áp đảo so với 10 đoàn còn lại. Đoàn thể thao Việt Nam cũng là đoàn duy nhất đã cán mốc tổng số 200 huy chương SEA Games năm nay. Xếp thứ hai đang là đoàn thể thao Thái Lan với 60 huy chương vàng, 43 huy chương bạc, 67 huy chương đồng. Đoàn chủ nhà Campuchia sau những ngày giành vàng liên tiếp đã tụt lại vị trí thứ ba với 56 huy chương vàng, 47 huy chương bạc và 63 huy chương đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Indo, Singapore, Philippines, Malaysia, Myanmar và Lào. Đáng chú ý, đoàn Brunei đã có chiếc huy chương vàng thứ hai. Xếp cuối cùng trên bảng tổng sắp huy chương là đoàn Timor Leste với 2 huy chương đồng. Câu lạc bộ Lăng đang có phong độ rất cao với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp và cũng đang bám đuổi Paris Saint-Germain quyết liệt cho chức vô địch Ligue 1. Lăng phải thi đấu thiếu người từ phút thứ 19 của trận đấu sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Giang-su. Tiếp theo đó, Lăng còn bị dẫn trước sau khi tài năng trẻ Balogun thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 23 của trận đấu. Áp lực tấn công của Lăng sau đó khiến một cầu thủ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm và họ phải nhận một quả phạt đền. Ở khoảng cách 11m, Frankowski đã không mắc sai lầm nào để lập công cân bằng tỷ số 1-1. Bước sang hiệp 2, dù thi đấu thiếu người nhưng Lăng vẫn là đội bóng có lối chơi tấn công áp đảo hơn. Một trong những cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra được Fofana chuyển hóa thành bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 55 của trận đấu. Đây là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, chung cuộc Lăng có chiến thắng ngược dòng ấn tượng trước 2-1 trước Rem. Tại giải quần vợt Master, Novak Djokovic bắt đầu hành trình tương đối khó nhọc dù đối thủ của anh còn khá vô danh là Thomas Martin Echeverry. Xét một đô lê phải rất chật vật mới có thể thắng 7 năm. Bước sang set 2, tay vợt người Serbia vào form và nhanh chóng thắng 6-2. Như vậy, Nole ra quân thành công ở Romas mở rộng 2023, giải đấu mà anh tham dự với tư cách nhà đương kim vô địch.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2023, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2. Đêm và sáng vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc mưa, rào và dông, trong cơn dông đề phòng sét đánh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 26-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ.
Thông tin và quảng cáo. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc. Phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.